Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong những cái lần trình pháp trong mấy ngày hôm qua, sư có dịp nói chuyện với quý vị rất nhiều về tâm sân. Có một vị hỏi sư về vấn đề trầm cảm, thì sư thấy câu hỏi này rất là nó hợp, là tại vì cái vị mà thiền sư mà hiện tại bây giờ đang dạy bên thiền viện Sư Minh đó, ông thầy này hồi xưa là ông làm cái người cho bằng đá cá làm dưa đó, như nhiều lần sư nói với quý vị. Ông chỉ ke chất tiền ma túy tôi đến nội, và ông ấy tôi đi chùa tôi thấy người ta nói chuyện mà tôi tưởng người ta nói xấu tôi, người ta không biết ta nói cái gì mà tôi thấy họ nói họ dòm tôi là tôi nói họ nói xấu tôi. Đúng rồi, trong cái thời gian mà ông mà ma túy mà nghiền ngập như vậy rồi đó, thì ông có một người bạn nữa cũng đi theo con đường của ông á, thì cái lấy cái lúc mà ông quyết định là ông phải chuyển cộng thoát ông phải chết, phải tu niệm tới chết, thì cái người bạn nó tiếp tục và cái bạn nó chết thiệt. Và rất là nhiều lần ông thầy ông có nói cho mình nghe vì cái cớ gì mà ông bị trầm cảm, rồi ông làm sao mà ông thoát ra được cái sự trầm cảm liên qua cái sự tu niệm. Đây là một phần nhỏ trong cái cuộc đời của ông tôi để sư đọc quý vị nghe. Bắt đầu bằng cái câu hỏi như thế này quý vị: thưa sư, con ngồi thiền mà nghe tiếng mưa rơi lâm râm bên ngoài, tiếng côn trùng kêu rạ rít, tiếng gió thổi râm ri, tâm con trùng xuống và cảm nghe buồn chán. Đây là một vị xuất gia quý vị ạ, trẻ thôi, qua bên Việt Nam học thiền rồi nói vậy đấy. Thì trời mưa mùa hạ mưa dữ lắm, mà khi mà con nghe mà mưa mà rơi lâm râm ngoài đó mà tiếng mà côn trùng nó kêu rạ rít thì tâm con buồn, con khổ quá. Tâm bây giờ suy nghĩ không ngớt làm cho cơn buồn nặng càng lúc càng tăng thêm. Con duy trì chánh niệm về trạng thái tâm này, tâm có trở lại một chút quân bình nhưng rồi đâu lại vào đó. Thì khi ông vị sư này trình pháp như vậy thì ông thầy cũng nói: ồ, như vậy điều này có nghĩa là sâu bên trong tâm của hành giả đã có nhiều điều trầm uất buồn khổ rồi, nên khi điều kiện bên ngoài xuất hiện tâm trở nên buồn rầu và chán nản. Ông thầy ông nói phải tự nhiên mà sư buồn rầu chán nản đâu, cái điều kiện bên ngoài không phải là cái danh chính, mà trong tâm của sư đã có cái sự buồn rầu chán nản không biết vì lý do gì, nhưng mà đã có sẵn trong này. Bây giờ cái ngoại cảnh nó làm cho cái cơn buồn rầu chán nản nó xuất hiện, và thì sư này xác nhận cũng như vậy. Còn vậy ông thầy sư bây giờ con phải làm sao? Không cần làm gì cả, hay để cho nó đến, quan sát rồi học hỏi từ trạng thái tâm bất thiện này. Đây là một dạng buồn, buồn phiền là cái tâm này là tâm sân mà. Thì ông thầy sư cũng nói không làm gì hết. Bởi vì khi mà đặt cái câu hỏi con có làm gì không á, thì cái vị hành giả này mong đợi là ông thầy mới làm cái sao mà chẳng đứng cái tâm buồn nặng này. Thì ông thầy sư cũng nói thật, bây giờ khi nó tới, bạn duy trì chánh niệm để bạn học. Học cái gì nào? Học rằng để biết rằng buồn hoài như vậy có cần thiết hay không. Cứ một lần trời mưa là mình buồn, có một lần trời mưa là mình buồn, mà cái cơn buồn đâu phải nó tới một chút, mà nó tới mà kéo dài rất là lâu, tâm nó trùng xuống rất là đau khổ. Mình làm như vậy có lợi ích gì không? Buồn như thế có cần thiết hay không? Có lợi ích hay không? Ai buồn đây? Rồi tại sao mà buồn? Từ từ có câu trả lời, và khi có sự hiểu biết thì sự trầm cảm nó sẽ biến mất. Bởi vì này, sau khi trình rồi ông nói tiếp, mời quý vị nghe câu hỏi thứ hai: một lần đi kinh hành gần một ông hành giả Miến Điện. Ông này là bự con lắm, khi nghe ông kể lại vậy, ông bự to lắm. Tâm tự nhiên tâm con suy nghĩ đi gần ông nội này ông đá cho mình một cái, tự nhiên tâm suy nghĩ như vậy này. Thưa thầy, chuyện chưa xảy ra mà tự nhiên, nhưng mà tâm rất là nội sân. Tôi nghĩ bây giờ không mà sân ra mà ông này không có đá đâu. Đi gần ông này thế nào ông đá chồng này. Trả lời: như vậy là hành giả có nhiều cái tâm sân ở bên trong. Trầm cảm là sân đô già, nhưng mặt chìm và cái tâm sân bộc lộ qua những hành vi cử chỉ thô tháp, đó là mặt nội. Ông ấy, cái tâm mà buồn nặng hồi nãy ấy, là một dạng của tâm sân. Rồi bây giờ cái tâm này, tâm bực bội nội sân cũng là tâm sân hết, nhưng mà một hai cái khác nhau, một cái chìm cái nội, trầm cảm thì nó u uất nó nằm yên, còn sân thì nó nổi ra bằng hành vi là tự kỷ, qua lời nói là qua hành động. Tâm sân dẫn đến tâm xét đoán, tâm xét đoán thì xuất hiện và mất rất nhanh. Hành giả không thấy được, chỉ thấy cảm xúc buồn bã hoặc tức giận, đó là biểu lộ của tâm sân. Thấy người ta bắt đầu xét đoán liền, nói trong lời liền tức thì cái tâm xét đoán ra rất là nhanh. Nhưng mà cái tâm xét đoán nó tới và nó biến mất liền, mình chỉ bắt nó thôi, nhưng mà cái cảm xúc ở trong này nó rất là khó chịu. Thành ra ông thầy cái vị này nói rằng câu chuyện không có, chưa có xảy ra nữa mà con ngồi tâm sân con thấy nó bực bội khó chịu quá, cái cảm giác nó rất là mạnh. Tâm sân dẫn đến tâm xét đoán, tâm xét đoán xuất hiện và mất rất nhanh. Hành giả thấy được chỉ thấy được, không thấy được chỉ thấy được cảm xúc buồn bã hay tức giận, biểu lộ của đôi nam. Thầy tự mình đặt câu hỏi tại sao cảm xúc sanh lên, chắc chắn ngầm bên trong tâm sân, và đây là thói quen đã có từ trước. Tự nhiên mình do người ta, tự nhiên mình nổi bực cả. Cái này không phải tự nhiên mà nó sinh ra đâu, mà trong này nó đã ngầm ở trong này rồi. Vì vậy khi một hoàn cảnh điều kiện nó xuất hiện, hoặc là tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, tự nhiên mình tâm sân nổi lên, mình dưới cái mặt gì hoặc là đi gần cạnh người kia tâm chát bớt, tự nhiên tâm sân nổi lên, dễ dàng là cái cơn sân mà rõ rệt. Trong cả hai cái điều kiện này đều là cái sự xuất hiện của tâm sân hết, cái sự mà nó xuất hiện ra cho mình thấy cái tâm sân. Hành giả thì phải tự đặt mình cái câu hỏi tại sao cảm xúc này sanh lên, chắc chắn ngầm bên trong tâm sân đã có, đây còn là thói quen từ trước tới giờ để tâm mình suy tới ngập lưu những điều bức xúc sân hận mà không tìm cách ngăn ngừa hay hạn chế, cho thế đùng truyền là tâm phản ứng nóng nảy bực bội, nó trở thành vết thành khuôn rất là khó bỏ. Thầy sư ông nói mấy cái này đó từ trước giờ mình đã có thói quen rồi, vì vậy mà khi hệ tâm có một câu chuyện gì xảy tới, ngồi trời mưa thì những tâm nó buồn rồi để yên vậy, cứ suy tới ngập lưới trời buồn khổ quá, nên nó trở thành vết thành quen. Hoặc giả là mình đi tới gần ta thì mình nổi sân, nó trở thành vết thành khuôn rồi. Tuy nhiên có điều ở đây hành giả đã nhận ra được điều này, đây là một dấu hiệu tích cực, một dấu hiệu tốt, nhờ chánh niệm giúp cho đó hành giả hiểu rõ được tâm mình. Ông thầy nói thôi vậy là biết rồi, biết tâm thân mình rồi, cái đó là cái tốt nhất. Quý vị thấy câu hỏi thứ nhất cũng liên quan tới tâm thân, câu hỏi thứ hai cũng liên quan tới tâm thân, bây giờ tới câu hỏi thứ ba. Con rất thích du lịch đó đây, du lịch bên Thái gần 3 bữa, là trước khi em qua bên Myanmar du lịch, hôm qua bên kia đi chơi 3 ngày rồi, dắt đi khắp nơi chơi nha. Ông nó tiêu cũng hết 300 đô. Bây giờ qua tới Myanmar nghe nói các thắng cảnh ở đây, tâm con cũng còn ưa đi nữa, con không biết con nên đi hay không. Điều này, ông thầy sư nói, điều này có nghĩa là tâm hành giả không thỏa mãn với những gì đang có, hay không vui với hoàn cảnh trong hiện tại. Vì trầm cảm nên không thể ở lâu một nơi nào, tâm nghĩ rằng đi đó đây sẽ vui hơn. Nghĩ như vậy tâm thúc đi hoài sẽ trở thành thói quen. Lúc bây giờ ông thầy cũng hỏi vị hành giả, không phải vì cái vị sư bỏ đặt câu hỏi này. Ôi, Việt Nam chắc buồn lắm hả? Dạ phải. Chùa chiền mới nói lộn xộn, không có gì vui hết, đúng như vậy. Mấy người kia nói, ủa, ông có thần thông sao không biết chuyện của ta hay gì vậy? Làm sao mà ông hỏi ông này là, ê, chùa chiền bên Việt Nam có một buồn lắm hả? Bên Việt Nam có gì vui hết trơn hả? Tại sao sư biết? Sư có thần thông hay sao? Ông là sư nói thật. Tôi chỉ cần nghe chuyện bên ngoài cũng hiểu được bản chất bên trong nội tâm thực sự của người trình pháp. Tại sao như thế? Bởi vì hoàn cảnh của tôi lúc trước cũng tương tự. Càng đi tôi càng thấy tâm trầm cảm, đau khổ không thay đổi gì cả. Trước tôi cũng đi như vậy này, tôi cũng đi khắp nơi. Tôi đi đâu không biết, ở trong một cái cuốn gọi là cuốn của tiếng Anh mà thôi, là do một cái ông người Mỹ, ông người Thụy Sĩ đúng hơn, ông góp lại có cái tựa đề là chánh niệm thay đổi đại bàng. Mà những cái người mà viết trong cái cuốn sách này á, góp ý á, ông sửa lại cái đàng hoàng vị thế rồi không để tên ai hết. Thì khi đọc trong đó thì thấy có một phần của ông thầy, ông chỉ nói là tôi là một người Chinese, người cái người mà gốc của tôi là Chinese, bao nhiêu tuổi và cái câu chuyện đời của tôi như thế nào và làm sao mà trách nhiệm cứu đời tôi. Thì khi đọc là tại vì khi nghe anh kể sẽ biết đây là ông thầy, thì khi nghe anh nói về vấn đề đi nè, Trong tuốt hành thiền thay đổi đời bạc, ông thầy tâm sự, càng lúc tôi càng sống cô lập với những người xung quanh. Tôi giải khuê bằng cách tìm tới những chỗ thanh vắng, trên núi hay ngoài biển. Tôi viếng thăm những nơi mà tôi đã có dịp đến, nơi đã lưu lại trong tôi, trong tâm tôi rất nhiều kỷ niệm êm đềm. Nhưng tất cả không làm cho tôi bức rứt và bất trầm cảm, không rút ra được những u uất đè nặng trong lòng tôi. Chỗ nào mà tôi thấy tôi nghĩ là yên tĩnh như biển hay là núi là cái gì tay đó. Thì tôi nhớ lại hồi xưa tôi đi bố tôi chỗ nào cái chỗ đó mà tôi đi thấy rất là vui. Những kỷ niệm hồi thầy thơ ấu từ một kỳ tới nữa. Nhưng mà hãy càng đi tôi còn cảm thấy rằng cái tâm trầm cảm tôi không có chút được một chút nào, không có bớt được một chút nào, không bỏ được một cái nặng đau khổ trong nội tâm. Khi tâm buồn bã đau khổ, tâm không còn khôn ngoan sáng suốt, nên là bất cứ một điều gì mình vẫn thấy khổ như thường. Cái này là ông dặn tới dặn lưu hành dạ là khi mà bạn có tâm sân thôi đừng nói nữa, đừng phân vua, đừng giả thích, làm thân đi. Bởi vì khi bạn nói cái gì ra mà cái tâm sân là sạch hết, cho dù mình có phân vua giả thích, mình có đúng bao nhiêu nữa, người khác cũng không hiểu, cũng không thông đạt với mình là tại vì sao họ thấy rằng mình đang có tâm sân. Ngay cả nói lần là ngay cả các vị mà huynh đệ, các vị mà huynh trưởng hay là thầy tổ mà cha mẹ đó khuyên lên con cái vậy để giữ tâm bình tĩnh. Còn mà mình nổi sân, mình la từ nó, mình nói nó không bao giờ nghe đâu, nó biết mình đang mất bình tĩnh. Người ta cảm nhận rằng là mình mất bình tĩnh, cho đó không bao giờ nghe gì. Mình nói mà ngược lại, mình dùng lời lẽ nhẹ nhàng, mình giữ tâm mình yên ổn, rồi mình khuyên người ta, may ra người ta còn nghe lời mình. Thế là bây giờ tôi ý thức rằng cho dù mình có lên mặt trăng, tâm đau khổ này còn theo sao, tâm theo mình khắp nơi, nên một cách duy nhất là phải đối diện với những cảm thấy tâm đau khổ này bằng cách duy trì sự thực tập thiện. Lúc bây giờ ông mới nhớ lại, đó là mình có một ông sư phụ rất là hay, là Hòa Thượng Sư U Minh. Bây giờ phải đi vô gặp sư phụ để xin ngài chỉ cách thức như thế nào để tu nghiệp lại trở lại. Bởi vì ông này á, cái giai đoạn mà ông trầm cảm như thế này là quý vị biết trước đó ông đã tu rất là nhiều rồi. Nhưng mà tu như mình vậy, ba hồi tới, ba hồi lui, đừng dăm ba khóa thiền, mỗi lúc bốt lát bát rồi đi về, xuất gia do duyên làm được thức tròn. Nhưng mà gọi là up and down, on and off á, không có cái gì mà được cái trời. Thì ông nói lúc này á, tôi nghĩ rằng tôi sẽ trở lại Hòa Thượng, và mong Hòa Thượng giúp cho tôi làm thế nào mà thoát ra cái cơn này. Cuối cùng khoảng một năm rồi, lần cuối cùng tôi bị trầm cảm tới 3 năm, tức là 1 năm rưỡi trong cái giai đoạn đó ông bị tập hại là 3 cái lần trầm cảm, lần cuối cùng tới 3 năm luôn. Chẳng qua 1 năm rưỡi sau khi mà tôi bắt đầu trầm cảm, tôi ý thức rằng tôi không thể trốn thoát nó được, phải đối đầu và giải quyết. Tôi muốn hiểu thật rõ tại sao tôi trầm cảm. Và lúc bây giờ chẳng nói có một lần nào tôi đi theo Hòa Thượng đi vô trong một khu rừng. Sư kể cái này quý vị nghe thì quý vị thấy là làm thế nào mà ông Phật cấp tu niệm như vậy. Và ông nói cái này là một cái dàn giống như là tề giác, nó sanh khởi để thúc mình tu. Ông nói, Hòa Thượng nói ngày mai khi đi vô trong cái rừng đó đó, đi ba bốn bữa, chú cũng muốn đi theo không? Ông thầy thiền sư, ông thầy Uy Điền ông nói, dạ muốn, con muốn đi theo Hòa Thượng. Ba, con muốn hành thiền. Hòa Thượng đi đâu thì đi thôi, con hành thiền, con chỉ đi theo không? Con cũng giống như làm thị giả cho Hòa Thượng. Ở được, đi đi theo tôi. Chẳng ai vô trong cái chỗ đó đó, xung quanh là rừng không ạ. Ông đã tới nhiều lần rồi mà sao lần này ông tới cảm thấy sao mà có một cái phiêu linh lạ lùng. Chẳng ai là Hòa Thượng ở cái cốc trong đó, tôi ở cái ngoài này, che cái lều với là có một cái tăng cái điều diễn đích nằm ngoài này, để mà có cái chuyện chi thì Hòa Thượng kêu thì phục dịch cho Hòa Thượng. Chúng nói Hòa Thượng ở trong đó, Hòa Thượng hành thiền làm gì? Tôi là tôi không hành thiền, tôi nhất định tôi không hành thiền. Tôi đã nói trước Hòa Thượng là tôi tới tôi không hành thiền mà cứng đầu chứ. Chẳng nói Hòa Thượng ngồi trong đó, tôi ngồi ngoài cái bao lơn á, cái bàn Sony á, cái tiếng giòn, cái đấm rừng giòn quá, giòn lại, giòn chơi vậy thôi. Thế tự nhiên tôi thấy tôi nhớ sực lại cả cái cuộc đời của tôi, nó quay trở lại như cuồng phim vậy. Tôi thấy hồi xưa tôi làm cái gì, tôi trở tôi lớn lên như thế nào, cha mẹ tôi làm cũng giống như mình người sắp chết mà quay lại cuộc phim. Thế ông thấy rằng tôi còn tâm bất thiện không ạ? Còn ghét người này, ghét người nọ, thương người này, thương người kia mà bụt bội sân hoàn toàn cái chuyện đau khổ không? Cả một cuồng phim nó trở lại. Sư nói quý vị tin hay không tin, tiện cho quý vị, nhưng mà đã ông kể cho bằng hành giả nghe như vậy. tới một lúc ông tự nhiên trong tâm tôi hoảng sợ quá. Ủa sao bây giờ nếu mà mình chết bây giờ thì sao, chắc là đi địa ngục quá. Không có vậy, tự nhiên tâm nó khó khăn, nó sợ hãi quá chừng. Nếu mà mình không tu thì là chắc là mình đi địa ngục. Rồi, đó là cái ngày thứ nhất. Tới một bữa, hai bữa sau đó, lúc bây giờ là ông sợ ghê lắm. Thì hòa thượng nói rằng thôi bây giờ đi hành thiền đi. Lúc đó tôi đã ăn ngán rồi, ông sợ rồi. Cho đó hòa thượng dạng thôi đi, phải duy trì chánh niệm. Đi đâu phải duy trì chánh niệm à, sinh hoạt trong ngày. Cho nên bữa đó là hòa thượng kêu đi lấy nước. Mà bên Myanmar muốn lấy nước là có cái giếng rất là bự, bự lắm quý vị. Bự có 3, 4 là giếng Việt Nam rồi. Suy nghĩ chắc đi ngang 4 thước. Nó có cái gầu bằng cái bình tre thả xuống, sau này học phục đá. Thưa biết Việt Nam làm giống không, thì mình nhận làm vậy đó. Bút xong rồi đó, đứng đạp trên phục đá. Rồi cái gầu nước lên đó, thì phải cái người mà bút nước phải đứng đang ở cái miệng giếng. Rồi lấy cái gầu, tạt nước qua, đổ cái nước qua trong cái thùng của mình. Cái nói tôi làm rất là chân nhẹ. Mà thường dặn tôi chánh niệm, bây giờ tôi sợ lắm rồi, tôi phải lo cho tôi chánh niệm, chánh niệm. Nó kéo nước rột, kéo nước rột. Tự nhiên nó, cái kéo nước rột á, nó chẳng có ông từ thù lù và cái phương đứng nó chẳng á. Hồi nào hôm nay, cái tôi cũng không có sợ, tôi hỏi, chú tôi muốn cái gì? Ông nói tôi muốn uống nước, chị cho nước uống nước. Mà cái xô đâu phải nhỏ, cái xô chắc từ miệng lớn vậy này. Ông ấy nó nói mua nước, nó nói được rồi, nước từ kéo lên xong rồi tôi đưa cái bình, đưa nguyên cái xô nước nó làm một hơi hết cái xô nước, à nó làm hết cái xô nước. Ông nói tôi thoải mái không sao hết trơn, rồi uống xong rồi xoay lưng đi, nó đi một khúc rồi thôi, nghĩa là tôi bộ một hơi hồn. Trời ơi, lúc bây giờ là tôi đeo đồng hồ, tôi đeo vàng để làm ăn đó, người giàu có đeo ủng hưởng tiền vào túi nữa, nó mà xô mình xuống dưới một cái là chết. Ông nói trời đất ơi, tôi nghĩ là tôi bụng hối hộp. Chết cha hồi nãy mình quên không biết ông nội nào, dòm lại đi mất tiêu. Đó là cái ngày thứ hai, bắt đầu cái ngày thứ ba đó. Tối buổi tối, sắp trượt ngày mai đi về, tối nào thường nói, con à, vì đây trong chùa có một vị bình, bây giờ chú phải chạy qua bên chỗ bên ni á, xin dùm sư một cái thuốc. Ông nói cái đường mà từ đây qua bên đó không có xa. Tôi cũng đã đi tới đây, tôi đi qua đi về nhiều lần rồi, đối với tôi thành vấn đề. Nhưng mà họ thường nói cầm theo cái đèn pin. Tại vì sao cái vùng này sẵn nhiều cái lắm, sẵn độc không ạ? Họ thường chuyên môn đi tới những cái chỗ bọn ai dám tới, độc rắn, độc nước, độc của sao. Họ thường đi chết những cái chỗ khủng khiếp rồi. Thế rồi bây giờ không có, không nhờ được ai hết trơn, mà phải nhờ ông thôi, ông không đi. Đúng không? Tôi quen cái lối đi rồi, tôi biết rồi, từ đây tới đó đi như thế nào. Tôi cần khi phải bấm đèn. Mà lúc đó là tôi biết là có ánh trăng nữa, nhưng mà trăng không có sáng lắm đâu. Còn mà tôi rọ cái đường đi, tôi thăng hoàng 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 đi tới. Tự nhiên tôi có linh cảm rằng là tôi phải bật cái đèn lên. Mà không biết tại sao. Tôi cứ chần chừ, nhưng mà làm như trong tâm tôi thích. Ông nói tới một lúc nào đó tôi chịu hết rồi. Tôi bật cái đèn lên, thì cách tôi phần tình thức. Một cái con rắn hổ ở nằm sẵn. Tôi chỉ cần bước tới một bước nữa là nó đớp tôi. Ba chuyện mà xảy ra cùng một lúc. Lúc bây giờ là thôi, chết rồi. Cái này mà mình không tu là mình chết. Thì bây giờ mình hỏi, ở đâu mà ra mấy cái này? Thực ra tôi giả thích sư cũng biết rồi. Chắc có lẽ cái phước tu, phước duyên ông tới, giống như Bồ Tát mà đi ra Phật Thành mà thấy những cái triệu chứng đó, báo cho biết là mình phải đi tu niệm như vậy đó. Thì chắc có lẽ là như thế thôi. Thì sư kể cho quý vị nghe, ông cũng nói như vậy. Lúc bây giờ, khi mà ông biết được là ông không tu là ông sẽ chết, mà ông chết là ông đi xuống địa ngục đó. Lúc bây giờ ông nói, lúc bây giờ tôi không bao giờ định mạng nữa. Tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của tôi như thường, nhưng mà tôi vẫn tu niệm. Tôi bắt đầu hành thiền trở lại, một ngày ngồi vài thời, nhưng cái chính là duy trì chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày, quan sát gì để biết những gì đang xảy ra trong tâm của tôi. Tôi quan sát cái tâm trường cái tâm cũng rất lớn. Hòa thượng dặn tôi rằng bởi vì chú rất là trầm cảm, hãy tâm trường cẩn thận qua cái tâm của mình. Lúc đầu không thấy gì ngoài những cảm xúc tiêu cực, tham sân si, những tư duy bất thiện, nhưng nhờ có thiền tập từ trước nên sự quan sát chúng không lấy gì làm khó khăn. Tôi nhận ra ngay khi có chánh niệm, tâm thư giãn và suy nghĩ bất dần. Điều này là tuyệt diệu, khiến thích tôi tiếp tục thiền tập. Tôi đặt niềm tin và sự hy vọng vào chuyện tu niệm và thấy không còn con đường nào khác nữa. Lúc bây giờ lắng trở lại tu niệm, cảm thấy cái suy nghĩ nó bất dần, càng lúc nó càng bớt cái tâm bất thiện. Một hôm sau khi đã thiền tập được 3-4 tháng, cơn trầm cảm của tôi thình lình biến mất. Dù chỉ một vài giây thôi, kinh nghiệm hùng mạnh và tuyệt hạng này thuyết phục tôi rằng duy trì chánh niệm suốt ngày là cái con đường duy nhất giúp tôi thoát ra khỏi cảnh trầm cảm này thôi. Ông nói khi mà tôi cái thứ hai là khi mà tôi mà thấy rằng là cái cơn trầm cảm của tôi nó chỉ biến mất, nó chỉ dừng lại trong một vài phút thôi đó, thì tôi hiểu rằng đây là cái con đường thoát ra. Thì ông kể thêm cái sư, ông nói sư thí dụ biết lúc bây giờ tôi có cảm tưởng như là tôi là cái con chuột bị nó bắt vào trong lòng gần cả mấy ngày rồi, quá rồi, thì bất ngờ cái con chuột nó cắn vào trong góc và nó thấy cắn được cái chỗ này, bắt đầu mềm và nó nghĩ rằng phải cắn cái này, cắn hết sức là cắn, cắn chỗ này tôi sẽ thoát ra. Đó là cái cú đạp thứ hai đối với tôi đó. Cú đạp nhất là tất cả những gì mà tôi kinh nghiệm với hòa thượng là một cái tấm rất là mạnh bắt tôi phải tu niệm. Lúc bây giờ là tôi từ đầu tu niệm, tôi hòa thượng nói không nói tôi cũng phải tu, bởi vì tôi biết rằng nếu mà tôi không tu thì chết, tôi sẽ đi xuống. Cú đạp thứ hai nữa là kinh nghiệm tuyệt vời của cái sự chấm dứt tình trầm cảm giúp cho chị tôi biết rằng ý là con đường duy nhất, và cái này là cái đạp mạnh thứ hai nữa để giúp tôi trên con đường tu niệm. Tôi thấy tự tin hơn và thực hành chánh niệm trở thành mục tiêu của cuộc đời tôi. Thỉnh thoảng tôi tham dự một vài khóa thiền ngắn hạn tại chùa của hòa thượng và gặp ngài khá thường xuyên để trình với ngài những kinh nghiệm tu tập và xin ngài chỉ bảo dạy dỗ thêm. Trong suốt thời gian này tôi còn sống cuộc đời tại gia cư sĩ, buôn bán làm ăn để hỗ trợ gia đình. Tôi ngưng hoàn toàn việc sử dụng ma túy, rượu và từ đó chẳng bao giờ đụng đến nữa. Nhờ sự khám nhận thiền tập liên tục, tâm tôi càng lúc càng vắng lặng yên tĩnh. Tôi học hỏi thêm được nhiều điều, trí tuệ càng lúc càng khai mở. Cùng lúc ấy trầm cảm bớt dần, và cho đến lúc 30 tuổi thì trầm cảm biến mất hoàn toàn. Tính ra tôi đã trầm cảm đã 3 năm rồi. Được 3 năm rồi đó, bây giờ gọi là khổ công tu niệm thì chấm dứt cái trầm cảm. Trở lại chuyện đi đó đây, cái ông hồi nãy ông hỏi cái vấn đề đi du lịch, thì ông nói bây giờ tôi trở lại cái chuyện đi đó đây. Trở lại chuyện đi đó đây cho bất buồn, tôi thấy rằng đi đâu tâm cũng theo mình, nên tìm kiếm bên ngoài một cái gì giúp mình bớt buồn khổ là đi sai hướng. Hãy nhìn thật vào nội tâm của bạn, kiểm tra trực tiếp tâm mình mới thấy được đáp án cho vấn đề. Ông ấy, tôi dưới sư này, hồi trước tôi cũng đi rất là nhiều, bởi vì tôi nghĩ rằng đi ra ngoài sẽ làm cho tôi bất buồn bất khổ, nhưng mà tôi gọi là không phải vậy đâu. Bạn muốn cái tâm của bạn mà bất khổ, bạn phải quay trở lại trong nội tâm của bạn. Cái câu trả lời nó nằm trong nội tâm, không nằm ở ngoài. Ở ngoài những chuyện làm mình vơi một chút xíu thôi, rồi đau khổ nó trở lại. Và cái ông thiền sư này nói rằng sự đọc rất là nhiều sách của các vị thiền sư khác, họ nói như vậy. Họ nói bạn tự rằng ở ngoài kia đâu đó có một cái gì giúp bạn bất buồn bất khổ, nhưng không phải đâu. Nói như vậy tức là bạn có cái ảo tưởng ở đấy. Hãy tu niệm, hãy trở lại quan chiếu trong nội tâm của mình. Hạnh phúc thực sự là đến từ nội tâm chứ không phải đến từ bên ngoài. Tình pháp cho tôi hành giả nên làm như vậy vừa rồi để cho tôi có dịp hiểu quý vị và biết cách làm sao mà giúp cho quý vị một cách thiết thực hơn. Thưa thầy, những điều này thầy học ở đâu? Kinh nghiệm tu tập hay sách vở hay hoặc những dạy thầy? Tất cả những cái điều mà thầy vừa dạy cho chúng tôi đó, thầy học ở đâu vậy? Ai dạy thầy? Thầy học thầy lấy kinh nghiệm ở trong sách vở hay học giả là chính hòa thượng dạy thầy hay là từ kinh nghiệm tu tập? Về cái câu hỏi liên quan tới hòa thượng dạy ông thầy, ông nói như thế này. Tôi nói sao có những cái chuyện mà thầy nói đó tôi cũng hiểu, mà tôi đem ra tôi nói hành giả cũng hiểu. Thầy giải thích tới lui thì tôi phải tu niệm thời gian thì tôi mới hiểu thầy cũng nói cái gì. Vậy thì cái này ở đâu mà ra? Có phải là nhờ công ơn của hòa thượng không? Ông thầy cũng trả lời tức cười lắm quý vị. Ông nói không. Nếu nói rằng có công ơn của hòa thượng thì có. Thì cũng giống như tôi hướng dẫn quý vị, tôi dẫn quý vị đi một chút xíu lúc đầu thôi. Nhưng mà tới một giai đoạn nào đó, hòa thượng không thể nào hiểu tâm tôi được. Vì tâm tôi là tâm của tôi, hòa thượng không thể nào hiểu tâm. Do đó, khi mà tôi tới một cái trình pháp của hòa thượng, là hòa thượng chỉ đoán mà thôi. Thì lúc bây giờ đang ngồi nói chuyện, chẳng chị với Trạch Bông nói, khi đi dục thế à, Trạch Bông này rất là nhiều, nó có cái hình thể giống nhau hết. Và nó ở từ ngoài cửa, nó vô và nó từ bên mặt qua bên trái. Bây giờ nếu mà tôi nhìn với hòa thượng, tôi nói rằng cái tôi kinh nghiệm một cái chỗ nào đó, lấy ví dụ chẳng hạn như tôi đã tới gần cái bàn đó rồi, thì hòa thượng hỏi có thấy bên tay mặt có cánh cửa không, hay là có thấy khoảng cách từ cái này cái kia có xa không? Vậy là hòa thượng chỉ đoán thôi. Rồi bây giờ hòa thượng mới hướng dẫn tôi, mới nói cho tôi biết, à nếu như mà tới khoảng đó thì phải làm như vậy như kia. Có những lúc hòa thượng nói không chính xác, nhưng mà tôi biết tới một lúc nào đó tôi hiểu rằng cái này là hòa thượng đoán thôi. Thành ra hai thầy trò cứ nói qua nói lại, nói qua nói lại. Có một lần thưa thượng nói thưa ông ấy, có một lần tự nhiên tôi hiểu thế nào là tâm định. Từ trước đến giờ mình có tâm định, nhưng mình hiểu cái manner của nó thôi, mình hiểu cái tự nhiên bên ngoài, mình chưa thật sự hiểu thế nào là tâm định. Khi mà tôi hiểu được tâm định tôi mừng quá, hiểu thế nào khi cũng dám hỏi tới, tùy hỏi lại chắc mình cũng hiểu đâu. Ông ấy nói tôi mới tội ngoài chợ, tôi đang buôn bán, tôi giao cho cái chú mà phụ trách lo cho tôi, cho tôi chặt cái đạp, cái đạp vô tôi gặp một người. Trong những suốt cái thời gian tôi đạp đi, tôi rất là chánh niệm, tôi tu trong khi mà tôi đi xe đạp. Và khi mà tôi tới nơi đó thì tôi dừng cái xe đạp đó, họ thường ở trong nhìn ra thấy tôi, họ thường nói kêu chú thị giả ra, nói cái chú đó đi lên chánh điện rồi, đi xuống với nhà bếp ăn cơm đi, còn mà nếu không ăn cơm lên chánh điện ngồi thiền. Nói trời ơi tôi thất vọng cái gì, mình muốn tới gặp hòa thượng, hòa thượng biết hòa thượng dạy đó không có ai cho mà hòa thượng không cho, hòa thượng điện đi xuống cơm hay lên cái chánh điện ngồi. Rồi thôi hòa thượng nói thì tôi phải nghe, tôi xuống dưới chánh điện, tôi xuống dưới nhà bếp, tôi kiếm bàn miếng cơm xong tôi lên trên thiền đường, tôi ngồi một lát xong rồi tôi đi qua nữa. Tôi đi qua thì thấy hòa thượng tiếp khách, hòa thượng nói chú thị giả ra nói chờ đi, hòa thượng ở tiếp khách. Ôi chà, tôi chờ lát cái cơm giống như là cơm nguội mà canh lành rồi, tôi chán là tôi sắp sửa đã đi về rồi thì hòa thượng kêu vô. Thì tôi trình bày cho hòa thượng là tôi tình nguyện cái gì, cái vẻ mặt hòa thượng lúc bây giờ giống I don't care, giống như ông chán ngại lắc đầu, giống như là không có. Và trong khi là tôi nghĩ rằng cái này là rất là quý, cái này tôi chưa bao giờ kinh nghiệm, tôi kinh nghiệm tôi không biết như thế nào, nhưng mà hòa thượng làm tôi rất là lật lộn. Thì thôi hòa thượng nói như vậy, hòa thượng nói chị đi, tôi nói bao nhiêu hòa thượng nói tiếp tục tu niệm, hòa thượng cứ nhắc lại như vậy. Thì thôi thì tiếp tục tu niệm, đạt thì đạt về. Ông nói sau một thời gian mà tôi giúp bà con Phật tử tôi hiểu rằng hòa thượng có lý. Lúc đó mà hòa thượng mà nói mà tôi đúng một cái là chắc là tôi chết quá, đã bị tôi quá hơn, tâm tôi quá hơn. Nếu mà tôi nói, nếu mà thường nói yes, oh right, là tôi chết tại chỗ. Ông nói vậy đó, nó quá hơn rồi làm sao hả? Thôi bây giờ người ta cho một ngày tắt tập cho nó một cái nước lạnh để cho nó nguội xong rồi được tính sao. Bởi vì sau đó những cái lần mà gặp gỡ sau thì tôi gần như không muốn nói chuyện với hòa thượng nữa, thì hòa thượng kêu thôi. Thì sau này tôi mới biết là thì thiền sư đôi khi họ có những cái thái độ như vậy, mình phải cần phải hiểu. Như vậy thôi thầy gì, cái thầy học mấy cái này ở đâu, thầy học trong sách vở hay là hòa thượng dạy cho thầy, hay là tại tất cả những kinh nghiệm, tất cả phần lớn đều do cái kinh nghiệm tu tập của tôi. Nếu nói sách thì đó là tâm tôi, bản chất của thiền nào luôn luôn giống nhau. Khi có tâm sân, tôi hay bất cứ quý vị đều tư duy giống nhau và cùng một cách hành động giống hệt như nhau. Khi mà tâm sân mình nổi lên hay tâm tham nổi lên, tôi cũng suy nghĩ như quý vị và quý vị cũng suy nghĩ như tôi, rồi mình cũng hành động, mình cũng làm những cái hành vi kỳ dị như vậy. Hãy nhớ rằng trầm cảm là một vị thầy, vị thầy này sẽ giúp mình tu, nhưng mà đây là một ông thầy vô cùng khó tính, ông sẽ cho mình những cú đấm mềm xương trước khi dạy đạo cho mình. Đây là một vị thầy mà rất là khó khăn, cái trầm cảm này đây là một vị thầy đấy. Vì vậy đây là cái cơ hội giúp mình tu để thoát những khổ đau do trầm cảm gây ra. Nếu một ngày nào đó mình hiểu được phương pháp, cũng nhờ can qua mình hiểu được Phật pháp, cũng nhờ can qua những cái kinh nghiệm đau khổ này. Bởi vì sao? Bởi vì không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không buồn thương cái chuyện con người đau, tôi sẽ chết ở bên ngoài gia trang đó quý vị. Không đau khổ sao mà có chất liệu để mình tu niệm được. Ông thầy sư này ông nói vì đây mình ông thầy của mình trầm cảm là ông thầy của mình, sư đừng có buồn vì sư bình trầm cảm, mà sư phải nhắc sư cái bình trầm cảm này là cái ông thầy của mình đấy, dạy cho mình những cái cho mình những cú đấm rất là đau nhưng mà rồi sẽ giải đạo cho mình. Không thường thường ông nhắc thành giả, ông nói mình có ba thầy. Cái chuyện này chưa có nói một vài lần với quý vị trong khi trình pháp. Thứ nhất, ông thầy thứ nhất là cái người nào mà nói mà làm cho mình đau khổ, mình gặp mặt là họ nói những cái điều mà mình thấy xót xa thôi, giống như sát muối mặt mình ấy, hay là nói những cái lời mà mình rất là đau khổ. Cái ông thầy này chỉ cho mình cái gì, nhắc mình nhớ khánh niệm, đừng có tập thật, không thôi là phiền nặng đấy. Đúng cái bà nào mà ưa nói là ưa kiếm chuyện là mình phải cẩn thận rồi đấy, mình không dám nói bậy bà, hay là mình phải duy trì tâm niệm đây là ông thầy của mình đó. Cái ông thầy thứ hai là cái ông thầy mà những cái người nào mà thương mình, người nào mà thương mình á, mình dòm cái đó mình biết muốn thương người ta là phải như vậy, lo lắng chăm sóc người ta, dạy cho mình biết cái tình thương, cái sự yêu thương nó phải biểu lộ ra như vậy. Và cuối cùng có một ông thầy cũng rất quan trọng nữa, cái ông thầy này á, là cái người mà không ke mình, nghĩa là hờ hững với mình, không để ý gì tới mình, không lo lắng gì cho mình. Có thể đó là vị thầy sư phụ của mình, hoặc giả là cha mình, mẹ mình, bất cứ người nào, nhưng mà đây là ông thầy của mình đấy. Ông thầy này dạy mình cái gì? Dạy mình phải biết tự lập, dạy mình phải biết tự sống lấy mình, đừng có nhờ ai hết trơn. Thế ông thầy nào cũng cay đắng hết quý vị, khó khăn hết trơn. Bây giờ cứ đọc một cái phần khác liên quan tới vấn đề chánh niệm. Những cái bài mà sư đọc như thế này là tại vì quý vị hỏi, do đó sư nhớ tới đâu là sư đọc tới đó. Thưa sư, giờ đây con hiểu sự lợi ích và giá trị của chánh niệm, nhưng con thấy rằng duy trì chánh niệm cho được liên tục là cái chuyện không phải là dễ. Nó đòi hỏi chúng ta một thời gian tu tập rất là lâu, phải có được một môi trường thích hợp, và nhất là thấy được lợi ích của sự thực tập. Tại vì ông thầy này, ông hay nhắc, ông nói quý vị nhớ duy trì chánh niệm cho liên tục. Thì khi sáng sớm mà quý vị thức dậy, mà cho tới lúc mà quý vị đi ngủ. Rồi ông cũng còn nói nữa, ông nói đối với hành giả sơ cơ khó vậy lắm. Vì mình ưa nói, mình ưa chơi, mình ưa giận lắm, hay là mình không có để ý, mình không duy trì chánh niệm liên tục. Thì ông nhắc, cái chuyện mà với hành giả mà sơ cơ mà duy trì liên tục là không có được đâu. Do đó quý vị nhắc quý vị, mất, mình nối nó lại, mất, mình nối nó lại, mất, mình nối nó lại. Mình chánh niệm thì mình mất, rồi mình chánh niệm trở lại, cứ thế rồi mình làm. Vì vậy cái chuyện mà con thấy rằng mà thầy biểu là duy trì chánh niệm liên tục không phải là chuyện dễ, bởi vì sao? Nó phải mất thời gian tập luyện đấy. Nên may ra là cái chánh niệm nó liên tục, rồi nó có cái môi trường thích hợp, nghĩa là sao? Đôi khi thấy người ta tu niệm, mình cũng ráng mình tu niệm, hoặc giả là mình có được ông thầy, ông hướng dẫn chỉ cho mình, và thấy được, nhất là thấy được cái lợi ích của sự tu niệm. Thì khi nào mình thấy được cái sự lợi ích của tu niệm, cũng giống như ông này, ông không tu, ông nghĩ ông sẽ chết rồi, mà ông chết ông đi xuống, bây giờ nó khẩn cấp quá, phải ra tu. Trả lời, đúng như thế, đúng như thế, đây là sự hiểu biết đúng. Tôi rất mong và thật sự hoan hỷ khi thấy quý vị trình cho tôi những điều hành giả này vừa trình. Đó là sao? Đó là điều mà tôi mong quý vị. Sự thực tập của quý vị có thể dễ dàng hay khó khăn, tốt hay xấu, đó là chuyện không đáng lưu tâm. Quý vị có hiểu được gì khi mình thực tập chánh niệm không? Đó là điều quan trọng đối với tôi. Ông nói quý vị tập một quý vị có hiểu, tại sao quý vị làm cái đó? Mà chân hiệp lại ra mình thấy cái sự lợi ích khi mình duy trì chánh niệm, nó khác cái sự duy không duy trì chánh niệm. Khi mình thấy được cái sự lợi ích rồi, mình ra mình tập. Thì nếu mà quý vị hiểu, mà cái sự thực tập quý vị khi nó dễ khi nó khó, tôi biết như vậy. Có lúc quý vị muốn duy trì chánh niệm không được, không sao hết. Cái chuyện nó khó khăn, nó dễ dàng không thành vấn đề, mà quý vị hiểu đã biết tại sao mà mình làm cái chuyện này. Thưa thầy, con nghĩ rằng cuộc đời sẽ không còn ý nghĩa nếu thiếu sự tu niệm, nhưng muốn tu cho được không phải là dễ, phải trả một giá rất là cao. Hiểu được sự lợi ích của chánh niệm và giá trị của trí tuệ, may ra mới bấm thoát khổ. Nên nói và sao tu thì nó còn khó quá, đâu có cái dễ chứ. Tại vì khi mà mình hiểu cho được lợi ích của chánh niệm và cái giá trị của trí tuệ đó, mình mới thoát khổ. Mà muốn làm được điều đó, mình phải trả cái giá rất là cao. Đúng rồi, cái gì mà quý báu thì thường phải trả một giá rất là đắt, mất nhiều thì giờ công sức, chứ không phải muốn có là được ngay. Lúc giải thiền ở Mỹ, tôi nói với các hành giả rằng quý vị tới đây tham dự một khóa thiền ngắn hạn 10 hay 15 ngày, nên quý vị dùng công tối đa với ước mong sẽ đạt được một cái gì sau khóa thiền. Ông thấy ông qua bên Mỹ rồi, ông thấy người ta tổ chức một khóa thiền 10-15 ngày, và ông thấy mấy hành giả bị rất là tích cực, hết sức là nỗ lực tối đa đó để mà thiền tập. Thì ông nói quý vị dùng công tối đa với ước mong rằng sau cái khóa thiền này quý vị sẽ đạt được cái gì. Ước mong như thế là quay chừng, đó là tâm tham đấy. Đó, quý vị ráng nỗ lực tu niệm, chánh niệm, đừng có nói chuyện, đừng có liên lạc với ai hết, cứ ráng tu không à. Thì các bạn cẩn thận nghe, quý vị có tâm tham. Khi động lực là tham sân si, hành giả không còn cặt hái gì được từ sự thực tập của mình. Bây giờ ông đặt câu hỏi, khi bạn thấy lợi ích của chánh niệm và trí tuệ về bây giờ thất niệm thì các bạn thấy sao đây? Khi bạn thấy này, khi bạn có chánh niệm, có trí tuệ, tất cả mọi chuyện là tốt đẹp. Bây giờ mà nếu mà thất niệm, không có chánh niệm, không có trí tuệ thì sao? Sự hiểu biết thực sự và hùng mạnh luôn luôn bao gồm cả hai chiều. Ông nói, bây giờ bạn thấy này, bạn thấy lợi ích rồi này. Bạn nói với tôi, bạn nói, ô bây giờ con hiểu rồi, con hiểu sự lợi ích của chánh niệm, do đó con thấy phải tu, nhưng mà tu khó lắm. Bây giờ bạn hiểu lợi ích rồi này, thì bây giờ bạn thấy mà nếu như mà không có chánh niệm thì như thế nào? Sự hiểu biết thực sự và hùng mạnh luôn luôn bao gồm cả hai chiều, xuôi và ngược. Bây giờ bạn hiểu xuôi rồi đấy, bạn biết là chánh niệm có lợi, thì bây giờ chánh niệm không, không có chánh niệm thì có chuyện xảy ra. Người ta thường chỉ thấy được có một chiều. Lý do tôi đặt câu hỏi như thế, mong khuyến khích hành giả quan sát thật kỹ để lần sau sự hiểu biết của mình sẽ rộng hơn, thấy vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau. Ông ấy, nhiều hành giả tới đây thưa với tôi ra, bây giờ tôi thấy chánh niệm rất là tốt. Thì bây giờ nói như vậy là quý vị hiểu cái gì nữa đây? Là nghĩa là nếu mà không có, nếu mà không chánh niệm, quý vị sẽ thấy như thế nào? Quý vị nghe ông giải thích này. Sự hiểu biết hùng mạnh phải cùng hai chiều. Nếu chỉ có một chiều thì cái tuệ giác của mình nó còn yếu. Nghĩa là khi có một cái sự hiểu biết nó sanh khởi, tự nhiên mình sẽ đặt tuệ ngược vào cái câu hỏi. Nếu mà có cái này thì cái kia như thế nào? Hay là nếu có cái kia thì cái này như thế nào? Sự hiểu biết hùng mạnh phải cùng hai chiều. Nếu chỉ có một chiều thì tuệ giác còn yếu. Ví dụ khi thấy được màu đen, bạn phải hiểu thêm rằng không có màu trắng trong đó. Một ví dụ khác, khi điện, điện đèn điện này đã tắt, có ai bật đèn pin lên, chúng ta thấy rất rõ đồ vật trong khoảng ánh sáng nhỏ hẹp do cây đèn bấm, phần lớn còn lại là bóng tối xung quanh rất lớn và rất dày đặc. Ông nói bây giờ điện tắt, mình bật cái đèn bấm lên, trong cái khoảng ánh sáng của cây đèn bấm đó, mình thấy rất là rõ. Nhưng cái gì ở trong này mình thấy rõ hết. Bắt đầu mình nói rằng Tôi biết, tôi thấy. Mình tu hành cũng vậy. Khi mình kinh nghiệm một cái gì cũng giống như cái ánh sáng của cái đèn pin, nó rọi ra như vậy. Mình nói rằng mình biết, mình hiểu. Mình đã biết, mình đã hiểu. Mà mình quên rằng bóng tối xung quanh rất là dày, và đó là những cái gì mà mình chưa hiểu. Người tu hành khi kinh nghiệm được một cái gì liền vội vã khoác lác, tôi biết, tôi thấy, tôi hiểu. Người ấy u mê và tâm tối, không hiểu rằng chuyện mình biết nhỏ và giới hạn như ánh sáng của cây đèn pin, chuyện không biết to và dày như bóng tối còn lại của căn phòng. Ông nói nhiều người đó đi thiền tập với tôi một thời gian rồi đi về bên Mỹ hay là về Việt Nam hay về chỗ này chỗ kia, gặp thành giả nói ô trí tuệ. Ông nói mình nói trí tuệ có chừng đấy, tâm suy còn nhiều lắm đấy. Đôi khi quý vị lườm lặng đó, giống như sư, trường hợp như sư này lượm lặt những gì cũng thầy, sư nói lại với quý vị, sư tục sư hay lắm, à sư coi chừng đấy nghe, bởi vì cái này là sư lượm của người ta chứ đâu phải của sư đâu. Mà ngay cả khi mà sư kinh nghiệm thật sự đó nữa, ông cũng nói sư phải nhắc sư còn ít lắm, chưa có nhiều đâu, bởi vì cái kinh nghiệm của sư nó giống như cây đèn pin, ánh sáng của cây đèn pin sư chỉ thấy trong khoảng đó. Đồng ý là sư thấy rất là rõ, nhưng mà cái phần bóng tối nó còn rất là nhiều, rất là dày đặc, to lớn vô cùng. Phải thấy rõ hai mặt mới quân bình trí tuệ mới trọng tụ. Và ông nói, ông cho mình một ví dụ. Một lần có một vị hành giả thưa với tôi như thế này: thưa thầy, con hành thiền và thấy tâm con rất nhiều phiền não, con thấy tham, thấy sân, thấy gạ mạn, thấy ganh tị. Mỗi lần chúng sanh lên, con đều ghi nhận cái tâm niệm. Ông thầy nói hồi trước á, ai mà tình như vậy là tôi nói ô thầy thầy tốt rồi, tốt rồi. Nhưng bây giờ không, bây giờ tôi hỏi là rồi sao nữa? Ông nói, man, sao vậy đây? Hồi trước mà ai nói trời ơi bây giờ con tu con mới thấy phiền não thì ông thầy ông theo, nhưng mà bây giờ ông hỏi rồi sao nữa? Và lúc bây giờ khi mà ông hỏi tiếp nữa thì bà này bà nói, bà này bà hành giả này bà trả lời, khi con ghi nhận thì phiền não biến mất, bởi vì phiền não sanh khởi con thấy rất là nhiều, bây giờ con ghi nhận, con ghi nhận phiền não biến mất. Nếu khi bạn ghi nhận và phiền não biến mất, nếu không thì phiền não thế nào? Cô có hiểu rằng bây giờ cô thấy phiền não rất nhiều, cô ghi nhận phiền não biến mất. Mà nếu mà không ghi nhận thì phiền não thế nào? Thì phiền não càng lúc càng lớn mạnh và tăng trưởng. Tôi giải thích như vậy vì rất nhiều thiền sinh thấy được phiền não niềm, phiền não mất hoặc hoạt mạc và không để ý rằng khi thất niệm phiền não sẽ mạnh lên. Bây giờ quý vị thấy phiền não là cái tốt rồi, nhưng mà bây giờ quý vị chánh niệm thì phiền não nó mất. Nhưng mà rồi nếu mà quý vị không niệm thì sao? Không niệm là phiền não nó quay trở lại. Do đó nhớ rằng là mình phải ráng tiếp tục nữa, chứ đừng có thọ mạng. Đừng có tới nói ô sư ơi, giờ sư chị mà tôi bây giờ tôi bất phiền não, tôi bất buồn phiền chuyện này chuyện kia. Đó là mới một chiều thôi. Còn chiều khác mình cẩn thận tiếp tục nữa đi, chứ còn không được là con cuộc mình trở lại. Hiểu được cả hai mặt có niệm và khắc niệm là thấy được giá trị của chánh niệm. Tôi muốn cho họ thấy rằng sự hiểu biết phải đa dạng và từ nhiều góc độ khác nhau. Làm thế hành giả sẽ biết sử dụng trí thông minh của mình. Khi thỏa mãn với những gì mình hiểu, tinh tấn tuột, hành giả không còn hiểu biết được thêm gì nữa. Ông thầy nói, đôi khi tức cười lắm, tôi đi dạy thiền, tôi thấy đôi khi các vị hành giả, tôi thấy tôi hỏi, thưa sư không biết con làm sao? Ông nói, quý vị tu sao, quý vị hỏi tôi không biết làm sao? Quý vị quan sát cái tâm của quý vị mà quý vị thể hiện chứ, công chuyện gì xảy ra, ông ấy còn lần, ông tới cái ca thần viện. Có một cái chú là người Đài Loan, chú lại trình pháp, thì ông thầy thì chú nói, ngày hôm qua là tôi tu rất là tốt. Suốt mấy giờ hồi tôi tu tốt trên hành thiền, tôi duy trì chánh niệm. Mà hôm nay sao khó chịu quá, tôi tu không được. Không biết lý do tại sao, ông ấy, người ta sao hỏi tôi. Vấn đề đặt ra là, có biết tại sao mà nó tới cái chỗ này không? Đó, đó là cái điều hành giả được tìm kiếm mà. Nếu mà tôi nói rằng, ồ, như vậy là tại vì chú không tinh tấn, là tại vì chú như vậy, tại vì chú như kia rồi cái này, như vậy là quý vị vừa có câu trả lời của tôi thì quý vị làm thôi, mà quý vị chịu tự động và tìm kiếm. Thì chịu tại sao mà nó tới cái giai đoạn này? Thì có cái chi chứ? Có một cái cô kia cùng hỏi nữa quý vị hôm nay. Có nhiều cái thời thiền á, mới vô ngồi tốt lắm, tâm nó yên rồi, rồi tự nhiên tâm nó trao đổi. Rồi có nhiều cái thời thiền ngược lại, tâm vô mới vô ngồi nó trao đổi, lát cái tự nhiên nó yên. Hỏi thầy tại sao vậy? Không thể nói. Vậy con mình có đặt câu hỏi gì trước đó mình làm gì không? Tại sao khi các bạn vô ngồi tâm nó chánh niệm liền, tâm nó định tĩnh liền, rồi bạn tiếp tục tu niệm, rồi tự nhiên nó bị trao đổi? Thì lấy ví dụ chứ chẳng hạn như nếu như không ấy, tôi lấy ví dụ thôi, tôi phải đặt câu hỏi gì trước đó bằng hàng cái gì? Bạn có đi kinh hành không? Hay bạn chấp tác, bạn có duy trì trách nhiệm không? Nếu mà mình duy trì trách nhiệm, mình đi kinh hành, mình duy trì trách nhiệm, thì tự nhiên mình cái tâm của mình cái vô hồi nó sẽ yên ổn. Còn trước giờ đó mình đi nói chuyện đầu này đầu kia, hay là mình làm mà mình không trách nhiệm, thì tự nhiên quý vị vô hồi tâm nó chán. Ông ấy, ngoài từ cái lăng diện tiếp tốt đẹp như thế này, tự nhiên nó nhào xuống. Ông ấy, đừng có muốn câu chuyện nó sẽ tiếp tục như vậy, mà đặt câu hỏi tại sao mà nó nhào xuống, thì làm sao mà bật lên này? Cái đó là cái quan trọng. Quý vị hiểu đúng không? Chánh niệm rất tốt, mà từ tu rất tốt đẹp, tự nhiên lôi tụt xuống, tâm nó phóng làm cái lưng cả la, nó ngồi còn có 5 phút nữa nó đòi dậy cho được, nhất định chịu không nổi. Thế ngoài mình phải đặt cái câu hỏi tại sao mà nó đi xuống này. Đừng có muốn cái duy trì chánh niệm, tại vì có nhiều người họ duy trì chánh niệm, ngồi tâm yên ổn, tự nhiên bắt đầu một niềm suy nghĩ tới, suy nghĩ cái này nó lôi tới cái kia, lấy lôi tới cái nào, ngồi lát mệt quá, mở mắt cái giờ đồng hồ còn tới 15-20 phút nữa thôi, thấy như 15 thế kỷ, thì ông đặt cái câu hỏi đi, tại sao mà nó xuống này? Rồi trong những cái trường hợp đó mình phải biết xử lý như thế nào để nó lên trở lại, cái đó là cái quan trọng. Chứ đừng lúc bây giờ đừng có muốn duy trì cái tình trạng tốt như mình đã kinh nghiệm, bởi vì cái làm cái đó làm cái tâm tham và làm cái sự thực tập mình càng lúc càng khó khăn. Rồi ông ấy vấn đề đặt câu hỏi và quay thử mình kinh nghiệm được cái gì, ông nói như thế này. Có một lần tôi đi hành thiền ở trong rừng, đi theo hòa thượng, và nghe tiếng hát từ trong làng vọng ra. Ngồi trong rừng mà hành thiền mà nghe bên ngoài làng họ mở radio kinh niên đó, họ mở máy lớn lắm quý vị. Nhà nào mà có đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, thứ gì mà thấy tập trung đông á, là họ ra ngồi chợ đó, họ thuê một cái ô bọc lơ, bùi tình đần cái miệng lớn như này. Họ treo lên cái tre cao thì cao, vậy là họ mở nhạc. Mà sao mà họ thích ăn buổi sáng à? Tôi để ý vậy đó. Họ bạ thiệt rồi gì đó. Mình đi bát là 6 giờ sáng là thấy khách đứng lớp trong lớp ngoài đây. Làm như cái món điểm tâm của họ là ngon hay sao biết. Mà họ ưa đại điểm tâm lắm. Mà như vậy là quý vị biết từ lúc mà họ mở, cái người khách mà tới mà đông như vậy là mình đoán là ít như cũng 2-3 tiếng đồng hồ trước là họ bắt đầu rồi. Làm như vậy là họ gần như họ thức suốt đêm họ nấu. Và cái loa của nó mở cả đêm. Vì vậy mà ông thầy đã nói, tôi ngồi trong rừng mà tôi nghe tiếng loa ngoài đó hát họ, nó bảo cô trở lại. Bây giờ tâm tôi hoan hỷ, tôi đặt ngay câu hỏi tại sao. ông nghe tôi nghe tiếng động thì tự nhiên tôi hoan hỷ quá. Tại sao hoan hỷ? Tôi hoan hỷ vì thế, nếu ở địa vị tôi, nhiều hành giả sẽ rất khổ sở vì tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trái lại tâm tôi không hề phản ứng một chút nào hết. Tôi hoan hỷ không phải là tôi nghe nhạc mà tôi thích, mà tại vì tôi thấy rằng mấy người khác mà nghe tiếng nhạc là họ rất là bực. Ông nghe nhất là thiền sinh Tây Phương, người mấy người mà từ bên Mỹ, bên Pháp, bên Âu Châu mà qua đó, họ ghét tiếng đồng lắm, họ cứ chê như na làm ung rầm à. Mà thật ra mà khi mà tôi nghe được tiếng đồng như này tôi rất là thích. Tôi nghe được tiếng đồng này đến tai như sắc như thế này, tôi tâm tôi hoan hỷ dữ lắm. Trái lại tâm tôi không hề phản ứng, tôi chấp nhận thật dễ dàng đối tượng này vì có sự hiểu biết rằng tiếng đồng từ nó là tiếng đồng mà không ai có, không có ai trong này cả. Nó có điều kiện sanh khởi à? Tại sao mình bực bội với nó? Nó đâu có phải tới để nó phá mình, nó đâu có biết mình thành thiền đây đâu, mà nó bợ nhạt tiếng kiến. Nhiều lần đó, có một lần tôi nhớ cái cô ông hoại sư, sư không đi bác, tới thiền viện sư mình tất cả mọi người đi bác hết, sư không đi bác. Ông hoại sao sư đi bác? Sư nói, tôi nghe trong đức ông nói đi ra ngoài đã đặt mẹ cha mẹ thành rồi vậy đó, từ xin lỗi đến người Myanmar họ có cổ kia hộ yết tầm lưng mà. Ô tôi nghe thì sợ quá tôi không đi đâu. Tôi nói đi được, chứ đừng có nghe ông đó. Ông đó ông nói ông có nhiều cái idea rất là negative về cái chuyện đi bác. Sư đi thử đi rồi sư sẽ thấy. Rồi sư, ông nói thì mình sẽ đi cho ông là thiền sư mà, mình sư không đi được. Trong cái nhóm mà đi đó đó tương đối sư khá lớn hạ sư khác sư khác, nhưng mà trước sư cũng có một vài vị đi nữa, nhưng mà sư sợ lần đầu tiên sư không quen, sư nói cho tôi đi sao sao một chút thì ông cho biết đi. Đi ra ngoài đường cái gì đi vô trong làng thờ thiệt là ghê gớm thiệt đó. Nó yên tâm lưng mà cái gì biết, không phải là mình thấy xin lỗi họ đi cầu đâu, lâu lâu mới có một bạn mà hệ một lần mà sắp sửa mà cái một cái bạn nhìn là thế nào có dấu hiệu bao sức đem tôi đi trong hiệu thẹt. Ôi trời ơi sư chịu nổi, sư về sư nói là sư nó thôi sư đi thì cô đi đâu được ba cô có chịu nổi. Đúng, ráng đi, ráng đi, kể đó. Đi rồi sư, đi rồi. Ông nói bây giờ ra sư niệm đi à, mặc bước trái bước. Để vì sư mới bên Na Chi Quang là cái phương pháp thực tập mặc bước trái bước, giờ đạt, mặc bước trái bước, giờ đạt. Không có nên làm, tôi làm nữa. Tôi nói trời ơi, nó cũng khôi quá, tôi chuyện không ngộ. Thế đó tôi muốn ẹn quá. Cái vài ba lần cái sư nói tới nó lui. Rồi ông nói này, tôi biết có một người trong xóm họ ra họ nói với tôi đó. Họ nói rằng là tôi biết có cái ông sư sử dụng này, ông ở bên chùa Thích Ca Thiền Viện bên biển qua đây cho nó, tôi yết cho một ghét. Tôi đặt chuyện cho mình chơi vậy đó quý vị. Không có chuyện đúng không? Nó có phải không? Không có một tiếng mà làm sao? Sư không chấp nhận cái chuyện này như là một chuyện từ nghĩa. Sư lấy viên ma là suy nghĩ. Cho đó thì đau khổ. Còn tụi tôi ở cái khối cái cánh quá thôi. Ông kia ông nhột hẹt hẹt rồi đi à. Còn một mình sư sau này sư sân hận sư quá tùm lum tà la đồ mất vệ sinh dơ dây nhấp nhúa, ông sư gì đi mà nhộn để làm chi, sư đâu có đồ ra được. Sư sáng sư đồ sư thôi, hoặc sư thích cái ông thầy này có khi cũng chụp cái bộ mình lại mình chịu cứng nhắc ngoan được. Trở lại cái cô cậu nói, khi mà tôi nghe tiếng đồng tâm tôi rất hoan hỷ, nó đinh tai nhức óc nhưng tâm hoan hỷ. Bởi vì sao? Tôi chấp nhận thật là dễ dàng đối tượng này vì tôi có sự hiểu biết rằng tiếng đồng từ đó là tiếng đồng, không có ai trong này mà sai biệt hết trơn. Cái điều kiện thì nó xảy ra cũng giống như không có cầu tiêu thì ta đi cầu thôi, mình phải chấp nhận điều này. Nhờ có sự hiểu biết nên tâm tôi không phản ứng, bây giờ tôi phải chết. Còn tiếng đồng khác thì sao? Tiếng đồng này mày ngồi mày không phản ứng, bây giờ nếu mà có tiếng đồng khác thì sao? Câu trả lời cũng không sao hết, vì tôi khá thuần thục trong việc xử lý tiếng ồn ào, có kinh nghiệm biết cách thức làm sao giữ tâm trung bình với tiếng động lúc hiện tại. Nhưng mà thế rồi tâm tôi là không kia, nó còn phải tiếp. Tiếng động thì được rồi đấy, nhưng mà có những đối tượng khác thì sao? Câu trả lời đã bắt đầu hơi khẩn lại rồi đấy. Bây giờ đó, tiếng động nó làm cho mình ngồi mình không bực bội. Khi ngồi đó ấm từ ạ có hại vậy. Bây giờ tiếng động này nó không làm cho mình bức xúc. Nhưng mà nếu có tiếng động khác thì tâm mình như thế nào? Câu trả lời cũng ok luôn. Bởi vì sao? Bởi từ trước giờ mình đã gặp rất nhiều tiếng đồng và mình xử lý cái đó rất là thuần thục, không sao hết. Nhưng mà nếu không phải tiếng đồng nhưng mà có những cái đối tượng khác lại làm cái sự bực bội, chắc chắn là mình sẽ ngồi yên không? Câu trả lời chưa chắc. Và tôi hiểu rằng khi mà tâm của tôi nó cứ khừng lại và nói một cách mà do dự như vậy là tôi hiểu rằng tôi phải tu thêm nữa. Đó, cách thức là nói là như vậy đó. Thì khi mình hiểu được một cái gì rồi, tự nhiên trong tâm này nó đặt các câu hỏi, nó thêm nửa tiếng như thế nào, có thêm nửa tiếng như thế nào không đấy. Tới một lúc mà nó hỏi nữa thì tôi biết là tôi không yên rồi. Do đó cái sự thực tập tôi nó không thể đi tới hỏi, bởi vì tôi không, tâm tôi nó không thỏa mãn với những câu trả lời. Cho thì tôi thấy rằng so với chấn động, mùi có vẻ khó tập quá. Đây là một hình dạng được nói. Chấn động thì tôi thấy cũng không sao, mà cái mùi nó khó chịu quá. Trả lời không có khó chi hết, mùi cũng tương tự như chấn động. Khó hơn là vì mình thích thực tập. Mùi thơm thì hít vô, mùi hôi thì nhăn mặt. Làm ngoài như vậy nó trở thành thói quen rất là khó bỏ. Tâm luôn luôn và không thích, tâm phản ứng, thích và không thích. Ông ấy, cái mùi là sao? Là cái mùi là tại vì mình không tập. Khó là tại vì mình không tập. Mà không tập là sao? Là hiện mà thơm thì nó hít vô, thì do đó mà hôi thì tự nhiên nó đóng, nó bực bội, nó chua đuổi ra. Ông ấy, hồi xưa mà tôi còn tu sĩ á, tôi đi vô mấy cái nhà nào mà thơm tho đó, tự nhiên tâm tư nó nói, vô nhà mà vô cổ tiêu, ông ấy dòm vô cổ tiêu thấy thơm có sạch sẽ quá, tự nhiên tâm hỏi, nếu mà vô chỗ khối thì sao? Chưa biết vậy. Ông ấy cứ đi vô những cái chỗ nhòi, còn lúm cả lá, ruột tay quá trời quá. Tôi đặt câu hỏi, chịu nổi không? Lúc đầu là ớn dữ lắm mà ông ấy, nhưng mà tôi tập hoài, chỗ nào cũng một chung vô hết trơn, lát tâm tôi nó không thả chung. Tại vì sao tôi hiểu rằng cái mùi thối, mùi hôi hay mùi thơm là do tại tâm mình thôi, do tâm mình phản ứng. Khi mà tôi hiểu được là tại tâm tư phản ứng thành ra cái mùi không sao hết. Khi mà ông nói cái này đó, ông ấy, tôi luôn luôn nhắc tôi rằng cầu tiêu không có chỗ nào thơm hết. Trước khi mà tôi tập cái này, tôi đã nhắc tâm tôi rồi, tôi tư duy là tôi nói rằng cái cầu tiêu là thối thôi, thì tức là thối chứ tức không thể làm thơm được, không có tức cái chỗ nào mà thơm được cái trơn, tức thì thối thôi. Thì có một cái cô kia cổ trả lời, cô nói thầy nói rằng á, khi mà tôi vô cổ tiêu tôi nghĩ rằng cứt là thối, do đó tâm tôi rất là dễ chấp nhận, dù có thối có hoài có dòi hay rùi là cái gì tôi cũng chấp nhận được. Nhưng mà tâm con thì nó suy nghĩ khác, đúng đồng ý đó, cổ tiêu có thối đó, nhưng mình đứng đây mình khiếp lát là đau chết sao, không phải bước ra. Ông nói cái đó cũng đúng nữa, vậy rất là hay này, quý vị thấy không, họ nhìn cái vấn đề ở nhiều góc cạnh khác nhau. Chẳng phải là mình nhìn một chỗ có đúng đâu, đồng ý đó, cầu tiêu thôi, nhưng mà hít lát rồi đi ra thì hít lát rồi chết rồi, trong nơi dòi nó hôi quá thì chắc mình bị. Thưa thầy, tôi thì khác, gặp mùi thối tôi vội vàng hít dầu cù là. Tạ lời, như làm như thế bằng độ đối tượng mà kênh quan tâm. Tôi để ý rằng nếu mình định hay đi cầu phần ra thì hít không thấy thối, mà tham người khác là thuốc quá chịu không nổi. Không có cuộn ta của mình giống nhau, mà cuộn ta không thối, ba còn của mình một kịch bờ không có gì đâu. Tại sao như thế, phần hay mùi hôi giống nhau, tại sao của mình thì không sao hết, còn của người ta thì mình khó chịu. Lý do là vì ngạc sợ chấp cái này là của ta, do trong nói là nó thật hay là của mình mà, cái này là của mình thì thôi, cái gì mình cũng chấp nhận được, do đó cái tâm nó không phản ứng. Cái gì của tôi cũng phải hay hơn, phải tốt hơn của người. Nếu bạn kinh nghiệm được vô ngã thì bạn sẽ thấy không phân biệt, bạn sẽ không thấy sự khác biệt, và tâm thôi phản ứng. Mùi của mình và mùi của người ta cũng khôi giống nhau thôi. Khi mà bạn tu hành một thời gian mà bạn kinh nghiệm thế nào là cái chuyện vô ngã của Phật ấy, bạn không có phản ứng nữa, vì bạn biết rằng của người ta của mình nó cũng khôi giống nhau hết. Người nào bảo đã kinh nghiệm vô ngã, hãy đến và tự đi. Nếu bạn không thấy như tôi vừa nói là rất rồi đấy. Bây giờ vô ngã không phải là không ta, mà là không té. Bây nhiều người nói, ôi tôi kinh nghiệm vô ngã, không có bây giờ thôi đi. Đó, mình đi cầu ra thì mình thấy có hôi không? Không hôi, mà người ta cầu thật người ta mình hôi lắm. Mà nếu mình nói như vậy là mình không kinh nghiệm vô ngã. Ông ấy có nhiều vị họ tới đây, họ học cái gì trên Việt Nam mà tới đây họ nói tôi, họ thấy kinh nghiệm vô thường vô ngã. Thì đấy, cái cách thức để mình thấy cái tâm của người ta là như vậy đấy. Do đó những người nào mà bảo rằng tôi đã kinh nghiệm chuyện này chuyện kia, quý vị đừng có tin họ. Hãy để yên đi rồi mình sống với họ, mình sẽ hiểu họ kinh nghiệm cái ngang nào. Thưa thầy, thái độ của hành giả trong sự thực tập rất quan trọng. Nếu gặp khó khăn mình ruồng rầy chối bỏ, gặp an lạc mình đắm đuối dính mắc, mình sẽ không học phải được gì cả, đúng như thế chăng? Trả lời, tôi mong hành giả chuyện như thế đây. Đây là điều một chúng ta cần biết, khó khăn dạy cho chúng ta những bài học rất là quý báu. Tôi từng nói cá nhân tôi rất thích gặp những tràng huống khó khăn, tâm tôi bây giờ trở nên tỉnh táo, chánh niệm mình thích thú để quan sát quay thử có chuyện gì đây. Ông nói đôi khi quý vị tới, quý vị trình pháp, quý vị cứ than thở với tôi rằng ôi hôm nay ngồi nó khó khăn cái nọ, buộc phần ngoài chuyện khó khăn mà sao lạ lắm, thế tâm tôi mà có chuyện khó khăn là tự nhiên tôi rất là tỉnh. Lúc đó bây giờ tôi đọc câu hỏi what's going on, tôi làm gì, có cái chuyện gì thế này, tôi quay thử chứ. Thì ông ấy cũng giống như là một cái người mà dọa về một cái lĩnh vực nào đó, ví dụ mình nói người dọa về computer chẳng hạn, những cái chuyện thường thường làm cho họ đâu có thích, nhưng mà gặp cái chuyện khó khăn mà không giải quyết được cái tâm họ rất là mạnh, họ dọa mà cà cái này tối ngày bộ rắc rối ngày, thì ra họ rất thấy thú, đôi khi bỏ ăn bỏ ngủ. Ok, nếu mà bạn tập thiền mà được như cái người làm đó là bạn dọa ghê lắm. Tại vì lúc bây giờ các sự thích thú do đó mình mới thiền tập, bởi vì mình càng tìm kiếm những cái mà từ trước giờ mình không hiểu. Ông nói có nhiều cách thiền tập, mình thiền tập để mà tại vì mình tu hành cái đó, mình thiền tập người ta thiền mình thiền vậy thôi, mình không hiểu gì hết. Cũng giống như đi người đi làm vậy đó, làm để kiếm cái đồng tiền thôi, chứ mình có cơm có ăn là mừng rồi, còn cái ăn mà mê là khác đó. Anh mà say đắm trong cái câu chuyện nó lại khác. Hôm nay các bạn thấy nghệ sĩ nghệ nhân không, họ sáng tác không biết mọi nghề, tại vì sao? Đây là cái ý nghĩa của cuộc đời của họ, đối với họ đó phải công việc nữa, nó là cái sự thích thú. Do đó đôi khi có những nghệ sĩ mà không cần tiền họ vẫn tiếp tục sáng tác bài nhạc rất là hay, họ vẽ những bức tranh rất là đẹp, bởi vì họ cho là cái tình yêu của nghệ thuật. Thì anh nói bây giờ bạn làm sao mà bạn thiền tập cũng như vậy, đấy là cái sự đam mê thích thú của cuộc đời mình, chứ không phải là bởi vì là sao thấy người ta tu thì mình tu theo. Bây giờ nói về tâm suy nghĩ và phóng tâm, thưa thầy, con nghĩ khó khăn lớn nhất trong thiền tập là làm sao kiểm soát cho được hai tâm, đó là tâm suy nghĩ và tâm phóng dật. Nếu hành giả không kịp, chúng sẽ kéo mình đi xa và không hành thiền được. Đây là cái câu mà trình pháp ông này nói như vậy. Trả lời, một phần của hành giả là ghi nhận chánh niệm chứ không phải kiểm soát hai tâm này. Tâm thực tế không dễ gì kiểm soát chúng được đâu. Bạn muốn kiểm soát thì suy nghĩ kiểm soát không được. Bạn muốn kiểm soát thì phóng dật không kiểm soát được, không có cái gì mà kiểm soát được. Thế ra mình phải duy trì chánh niệm thôi. Khó khăn là vì chúng kéo hành giả vào nội dung câu chuyện một cách quá dễ dàng. Khi chúng xuất hiện, hãy tự nhắc đây chỉ là tâm suy nghĩ, tư duy chân chánh, và đừng để chúng lôi đi, đôi lôi mình đi theo. Câu chuyện là quá khứ không còn nữa, nhưng hiện tại tâm đang suy nghĩ, chuyện đấy có thật. Ghi nhận tâm suy nghĩ có vậy thôi. Tư duy về tâm là tư duy chân chánh, tư duy đúng thì không bị suy nghĩ đưa mình đi xa. Ông nói đôi khi mình thấy tâm suy nghĩ, mình nhắc mình đây là tâm suy nghĩ thôi, và không phải của tôi của ta gì hết trơn, và có thái độ chân chánh, đừng có xua đuổi nó. Thì khi mà bạn làm được như vậy thì tự nhiên suy nghĩ không thể kéo bạn đi xa được. Hỏi, khi có chánh niệm giữ tâm yên trên đề mục thì thân tâm nhẹ nhàng, ngồi thiền bao lâu cũng được, ngược lại nếu không thì một giờ lâu như một thế kỷ. Thế mà mình ngồi mà yên, tâm nằm trên đề mục, tâm giữ yên trên đề mục, thân tâm bắt đầu nhẹ nhàng, ngồi thiền bao lâu cũng được, mà nếu mà không làm được cái chuyện này thì một giờ qua như là thế kỷ. Trả lời, khó khăn không ngồi được vì hành giả suy nghĩ rằng ngồi mà tâm cứ suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, đó là điều không tốt. Vì vậy là thấy là cái tư duy mình lặp lại thế này, mình nghĩ rằng thế mà mình ngồi mà tâm mình suy nghĩ là không tốt, một giờ thấy lâu như một thế kỷ, đó là tâm đang khó chịu, tâm đang là tâm sân. Hãy đổi thái độ và đổi cách suy nghĩ của mình về những gì đang xảy ra, thấy rằng suy nghĩ chỉ là một sinh hoạt của tâm, không có gì tốt, không có gì xấu, đừng có bực bội ruồng rẫy với nó. Ông có thường thường khi mà mình suy nghĩ mình bực lắm, mình bực thì tại sao là mình ngồi mà cứ suy nghĩ hoài? Mỗi lần suy nghĩ mình có chánh niệm, nó nghĩ là chuyện của nó, chánh niệm là chuyện của hành giả, và mỗi lần mà mình chánh niệm được, ông nói bằng hoan hỷ đi, nó mất bao lâu không thành vấn đề. Thế khi tôi ngồi 5, 10 phút, 15 phút nó liên miên, cái chuyện quá khứ qua rồi, hiện tại bây giờ mình đã có chánh niệm, tại sao mình không hoan hỷ với chánh niệm của mình? Hành giả bực bội vì có tâm dính mắc vào trạng thái ngồi thanh tâm yên, ngồi lâu được 2-3 tiếng. Có nhiều vị ngồi muốn ngồi rất là lâu, khi mà ngồi 2-3 tiếng rồi, khi mà không ngồi được 2-3 tiếng là tâm đã bức xúc bực bội. Muốn ngồi lâu và ngồi mà tâm yên tĩnh là muốn thấy khổ. Ông Hoạch bây giờ đặt những câu hỏi: tâm niên, tâm thống khác thì giống, khác chỗ nào và giống chỗ nào? Hay vì hành giả trả lời: và thưa giống, chúng chỉ là đối tượng để quan sát. Đúng như thế. Chúng ta có hai đối tượng khác nhau, một là tâm yên và cái kia là tâm thống dịch, tâm quan sát. Chúng mới là quan trọng. Chúng có giống nhau hay khác nhau không phải là vấn đề. Ông Hoạch, bây giờ quý vị ngồi mà tâm của quý vị thống dịch, tâm quý vị thống liên miên, nếu quý vị ngồi mà tâm của quý vị nó yên tĩnh, nó khác hay nó giống? Câu trả lời: giống. Tại sao mà nó giống? Bởi vì sao? Chúng chỉ là đối tượng. Cái tâm quan sát nó thấy rằng tâm bây giờ yên, tâm quan sát thấy rằng bây giờ nó có sự thống dịch. Mình có hai đối tượng nó khác nhau, một là yên và cái kia là thống dịch. Tâm quan sát, chúng mới là quan trọng. Chúng có giống nhau hay khác nhau không phải là vấn đề. Ăn thua mình quan sát thôi. Mà quan sát thì cũng giống như mình chụp hình vậy. Mình chụp hình cái đống rác hay mình chụp hình cái hoa, giống nhau hết. Mình có cái máy của mình có rõ không, thu hình có rõ nét không, hai đó là điều quan trọng. Thế ông thầy ông cũng nói vậy, tâm quan sát là điều quan trọng. Đối tượng như thế nào không thành vấn đề. Khó khăn, kết luận lại là khó khăn vì hành giả muốn tâm mình yên. Khi hành giả muốn tâm mình yên, đó là tâm tham. Tất cả đều phát xuất từ tham sân si. Và thường xưa mình nói, thế cái gì mà thiền tập mà bắt đầu khó chịu khó khăn là coi chừng đấy, tâm mình là có tham, có sân, có si trong người đấy. Đối tượng không thành vấn đề, có tâm quan sát, có trách nhiệm không, cái đó mới quan trọng. Chấm dứt đã. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.